Thưa nữ công lừa, chương 141, tiệc mừng, hạ, góc truyện audio.com. Chu phu nhân kéo thập nhất nương hướng bàn tiệc thập nhất nương đi, liếc mắt một cái liền nhìn đến hoàng tam phu nhân, chỉ vào nàng cười nói. Ta nói như thế nào không thấy ngươi, nguyên lai tránh ở nơi này. Thấy ta đến cũng không lên tiếng kêu, hoàng tam phu nhân, đã cười đứng lên, ta đây không phải ở trong này chờ sao đợi thì cùng tứ phu nhân nói xong, cũng nên đến phiên ta. Nói xong, rời bàn khom đầu gối hành lễ với Chu phu nhân. Chu phu nhân vội còn lễ, Lâm đại phu nhân cũng rời bàn cùng Chu phu nhân thấy lễ. Chu phu nhân còn lễ cười kéo tay Lâm đại phu nhân. Vừa rồi còn hỏi hôn sự của Minh Viễn, thực khéo liền gặp ngươi. Lâm đại phu nhân cười khổ, yến kinh bao nhiêu người có mặt mũi đều xem hết, Minh Viễn đều không hài lòng. Chu thì nếu có người thích hợp cũng giúp Minh Viễn nhà chúng ta quan tâm. Chu phu nhân vội nói. Đó là tự nhiên, đó là tự nhiên, khóe mắt lại nhịn không được liếc mắt lướt thập nhất nương một cái. Thập nhất nương cũng không khỏi dưới đáy lòng cười khổ, đây là chuyện gì a? Hoàng tam phu nhân xem ở trong mắt cười tiếp đón Chu phu nhân ngồi xuống, cao nha hoàn dâng trà, Đường phu nhân phân phó mang đồ ăn, lập tức có nha hoàn mặt xanh đỏ cười thản nhiên bưng thức ăn đi lên. Đường gia còn có một ít khách nhân ở thiên thính phòng, nên Đường gia tư thiếu phu nhân, Lưu tam thiếu phu nhân, Dương thị ở trong này tiếp khách đợi đồ ăn mang lên đầy đủ, mới cáo lỗi, đi thiên thính. Đường phu nhân tự mình làm chủ kính rượu gắp đồ ăn, trong lúc nhất thời, cũng rất là náo nhiệt. Ăn cơm xong thì chuyển đến hoa thính noãn các uống trà, các phu nhân ngồi hỏi đánh bài hay nghe diễn. Tất cả mọi người nhìn thái phu nhân thì lại hỏi Đường tiểu thư cùng nhóm cữu nương bên cạnh. Đánh bài hay là nghe diễn? Nhà mẹ đẻ Đường phu nhân ở Lâm Đồng cũng là nhà phú quý, trong nhà cũng từng có qua chi phủ tham chính, nhưng so với các vị đang ngồi đây đều kém xa. Đại cữu nương kia vội hỏi, đều không vấn đề, đều không vấn đề. Thái phu nhân vừa cười hỏi người bên người, mọi người cũng đều nói không vấn đề. Vậy đánh bài đi, thái phu nhân cười nói, hiện giờ lớn tuổi, sợ ầm ĩ. Đường phu nhân nhìn thấy người lớn tuổi chiếm đa số thì gật đầu cười kêu nha hoàn tiến vào bày bài trên bàn, lấy chúc thức bài, Trịnh Thái Quân, Thái Phu Nhân, Hoàng Phu Nhân, Lâm Phu Nhân một bàn, Lương Phu Nhân, Kiều Phu Nhân cùng một vị tiễn mama của Đường Tiểu Thư cùng một vị cô một bàn, Lý Phu Nhân ngồi bên trái Thái Phu Nhân xem bài, Cam Phu Nhân cùng Chu Phu Nhân ngồi cùng nhau, hơn nữa Lâm Đại Phu Nhân cùng Đường Tiểu Thư và một vị cô khác lại mở một bàn. Thập nhất nương ngồi ở bên phải thái phu nhân, hoàng tam phu nhân, ngồi ở bên trái hoàng phu nhân, hai người liền ở cùng nhau thỉnh thoảng nghị luận vài câu yêu khuyết bài cục. Ở phương diện này thập nhất nương không dành, hơn phân nửa là nghe hoàng tam phu nhân, giảng, lúc này mới phát hiện đánh mạt trượt có rất nhiều bí quyết không thua gì giải đề toán học cao đẳng, dần dần nghe ra chút môn đạo cũng cảm thấy cao hứng. Hoàng tam phu nhân thấy thập nhất nương cũng không miễn cưỡng nàng, nói càng hăng. Một bên hoàng phu nhân ngại nàng lải nhải. Các ngươi lại đi mở một bàn đi, sợ tới mức thập nhất nương liên tục xua tay ta sẽ không. Hoàng tam phu nhân, mặt đỏ lên, cũng không dám nói ra tiếng. Có thi khách mama mang theo phu nhân mặc thông tụ áo màu xanh biếc trang hoa đi tới. Thập nhất nương, góc truyện audio.com, định thần thấy, không ngờ là Khương Bách phu nhân, bởi vì nguyên nương qua đời, chuân ca phải thủ hiếu, hai nhà chỉ đưa canh thiếp. Chính là không biết qua hiếu kỳ hôn sự còn nghị hay không. Nàng suy nghĩ, Khương phu nhân đã cười đã khom đầu gối hành lễ thái phu nhân. Nghe nói ngài ở trong này, nên lại đây để vấn an. Thái phu nhân ngẩng đầu nhìn nàng liền cười. Khi nào thì đến, ăn cơm hay chưa, thái độ rất là thân thiết. Trong lòng thập nhất nương khẽ nhúc nhích, nghĩ đến đây là lần đầu tiên nhìn thấy Khương phu nhân khiêm tốn như vậy, lại nhìn nàng chủ động lại đây vấn an cho thái phu nhân, trong lòng khẳng định là thực hy vọng có thể cùng Từ gia kết thân. Mà thái phu nhân đối với nàng thân thiết thế cũng có ý tứ qua hiếu kỳ sẽ tiếp tục nghị thân. Chợt nghe Khương phu nhân cười nói, mới vừa đến, nhân trong nhà có khách cho nên ăn cơm mới ra cửa. Thái phu nhân gật đầu chỉ thập nhất nương, các ngươi gặp qua chưa, vợ của tứ nhi của ta, lúc Khan Liệm nguyên nương gặp qua, giờ phút này cũng không tiện nói rõ. Hai người cười cho nhau thấy lễ, Khương phu nhân hàm hàm hồ hồ nói một câu gặp qua một lần, sau đó nói. Không dám quấy rầy hứng thú mọi người, đợi lát nữa còn muốn đi thiên thính gặp vài vị tỷ muội. Thấy ngài thân thể an khang, ta cũng an tâm, ta đi trước đợi một hồi lại đến xem ngài. Thái phu nhân gật đầu thập nhất nương đại diện đưa đến cửa thấy ti khách mama cùng mẹ chồng thập nương, vương thái phu nhân mậu quốc công phủ đi đến. Nàng vội đón tiến lên khom đầu gối hành lễ cho vương thái phu nhân. Vương thái phu nhân thấy nàng hơi có chút kinh ngạc, mẹ chồng ngươi mang ngươi đến, thập nhất nương cười nói. lão nhân gia nàng đang ở noãn các đánh bài đó, lại hỏi nàng, thập tỷ có khỏe không? Vương thái phu nhân gật đầu, rất tốt, thời tiết này lạnh ta không mang nàng đi ra, thập nương phỏng chừng cũng sẽ không thích loại trường hợp này. Thập nhất nương gật đầu, cười bồi vương thái phu nhân tiến vào noãn các. Mọi người sôi nổi cùng nàng chào hỏi, thái phu nhân bên này ngồi không nhúc nhích, đám người đường phu nhân, lương phu nhân đứng dậy cùng nàng hành lễ. Thập nhất nương đã trở về bên người thái phu nhân, lý phu nhân liền thấp giọng hỏi nàng. Vị này là phu nhân nhà ai? Lão phu nhân mậu quốc công gia. Nàng cười nói, thập tỷ nhà ta gả đến nhà nàng. Lý phu nhân nghe xong chấn động, muốn nói lại thôi. Thập nhất nương nhìn thấy không khỏi thở dài trong lòng. Vương lão phu nhân đã đi tới, mọi người hàn huyên qua một trận, vương thái phu nhân đặc biệt hướng thái phu nhân nói cảm ơn. Một còn cố ý tặng bổ dược đi, đợi nàng tốt một ít ta cho nàng đích thân đến phủ nói cảm ơn. Vương lão phu nhân rất khách khí, thái phu nhân cười nói, mặc kệ như thế nào, cũng là tỷ tỷ của thập nhất nương nhà chúng ta, ta đi nhìn xem cũng là lẽ thường. Thái độ thực khách khí, không khỏi cho người ta cảm giác xa lạ. Thập nhất nương nhớ tới thiếp mời thái phu nhân đưa vương ra cũng không ở trong đó. Nàng lúc ấy liền cảm thấy rất kỳ quái. Mọi người cùng tồn tại một vòng tròn. Như thế nào chưa có tới chính là không biết đã xảy ra chuyện gì cho hai nhà chia rẽ. Hoặc là cùng chuyện hai người vương lang từ lệnh khoan có quan hệ. Đang suy nghĩ thì một bên trịnh thái quân vội hỏi xảy ra chuyện gì. Thái phu nhân cười không có trả lời, vương lão phu nhân liền nói chuyện thập nương đẻ non. Trịnh Thái Quân không khỏi cảm thán một phen, đứa nhỏ không hiểu chuyện, góc chuyện audio.com, thai đầu hơn phân nửa là tổn thương ngươi cũng không tất thương tâm, nàng còn trẻ, dưỡng mấy ngày liền tốt. Lại nghĩ tới ngũ phu nhân, đan dương có tốt không? Thái phu nhân liền lộ ra tươi cười, thỉnh tề chữ sư thái đến xem phong thủy, chuyển đến hậu hoa viên ở, ta nhìn thấy hai má nàng trắng hồng, người cũng càng ngày càng đẫy đà, nghĩ là hoàn hảo. Vậy tốt, Trịnh Thái Quân liên tục gật đầu, lại nói tiếp thê từ Tam Nhi lễ bộ thị lang vệ đại nhân thai đầu liền sinh đôi long phượng thai. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người bị lời này hấp dẫn qua thật sự đem vương lão phu nhân bỏ một bên. Đường phu nhân thấy liền nhìn xung quanh một vòng, ở bên người Chu phu nhân tìm được Dương thị đang xem bài, mày của nàng trao lại, sau đó cười tiến lên nắm tay vương lão phu nhân. Lão tỷ muội chúng ta cũng lâu không gặp, Khương phu nhân có tốt không? Nghe nói cô ra tháng trước mở khó phát lương, được hoàng thượng thưởng. Nhắc tới con rể nữ nhi, vương thái phu nhân vẻ mặt cười. Cô ra là người cần cù, Lâm Nhi có thể ở cùng hắn, thật sự là may mắn kiếp trước tu được. Hai người nói xong, ngồi xuống bên cạnh rào chắn hoa mai. Xe ngựa chậm rãi ra khỏi nhà Trung Sơn Hầu, thái phu nhân không khỏi hít một hơi thật dài. Cũng thật mệt người, thập nhất nương cười đưa chén trà nóng đi qua. Ngài uống miếng trà, thái phu nhân tiếp nhận uống một hơi, trên mặt lộ ra thoải mái. Ngài ngủ một hồi đi, thập nhất nương cười cấp thái phu nhân dịch giáp phục hồ trắng trên đùi, về nhà còn một nén hương thời gian. Đến lúc đó ta kêu ngài, vẫn là về nhà rồi ngủ đi, thái phu nhân cười nói, hiện giờ tuổi lớn, đang ngủ tỉnh không được, đang tỉnh ngủ không được. Nói xong, hỏi thập nhất nương, người hôm nay xem như chính thức lộ diện. Nói xem, đều nhìn ra chút gì, thập nhất nương kinh ngạc. Tâm tư bay chuyển, thái phu nhân muốn biết cái gì? Mình có nhìn ra quan hệ các phủ trong lúc đó hay không? Hay vẫn là tính cánh tính tình những người này? Chần chờ thái phu nhân đã cười nhắc nhở nàng. Nếu hầu gia hỏi ngươi chuyện chung hầu gia, ngươi nói như thế nào cùng hầu gia? Cùng nam nhân nói, tự nhiên là nói chính trị lịch sử kinh tế. Trong lòng nàng khẽ động cười nói, đường phu nhân ở nhà giữa chiêu đãi chúng ta. Đều là nhóm người thường xuyên lui tới Định Quốc công phủ Trịnh Thái Quân, Thủy Xương hầu phủ Hoàng phu nhân, Uy Bắc hầu phủ Lâm phu nhân. Cơm trưa ở Tiểu Hoa thính phía sau nhà giữa ăn cơm. Bất quá lúc ăn cơm có thêm hai người, thái phu nhân nghe ánh mắt chợt lóe, thập nhất nương biết mình đoán đúng rồi, tươi cười càng phát ra thong dong không bức bách, một vị là phu nhân Hoa Cái Điện đại học sĩ, hình bộ thượng thư Lương đại nhân, một vị là phu nhân Sơn Tây tổng binh Lý Trung. Nghe nói kiến chữ hầu nghĩ muốn đem thư nữ gả cho đại công tử Lương gia, kết quả đại công tử cùng thất tiểu thư ân cần bá cam gia đính thân, nhị công tử cùng thư nữ chiết giang ấn sát sử hoàng đại nhân đính thân, kiến chữ hầu liền đem thư nữ gả cho tam công tử Lương gia. Kỳ quái chính là, đại công tử Lương gia cùng thất tiểu thư ân cần bá đính thân chúng ta vẫn là lần đầu tiên nghe được. Nói tới đây, nàng liếc mắt xem thái phu nhân một cái. Thái phu nhân cười tủm tỉm nhìn nàng, thấy nàng dừng lại xem mình, lập tức cười nắm tay nàng. Đứa nhỏ ngoan, ngươi thật sự thông minh, Nói xong, vẻ mặt từ ái sờ sờ đầu của nàng, đợi lát nữa thấy hầu gia, liền như vậy nói với hắn. Nam nhân ý chí, gocchuyenaudio.com, thường thường thông qua hành động của nữ nhân trong nhà để lộ ra từng việc thái phu nhân muốn cho nàng làm từ lệnh nghi nhìn với ánh mắt khác đi. Công tác này nàng có thể đảm nhiệm hơn nữa, cũng là mục tiêu nàng nghĩ muốn đạt tới. Thập nhất nương vui sướng gật đầu. Nương, ta biết, thái phu nhân gật đầu, đáy mắt tất cả đều là vừa lòng. Khi nói chuyện, xe ngựa đã vào Hà Hoa Lý. Từ lệnh nghi cùng Tam gia sớm nhận tin, lĩnh gã sai vặt cầm đèn lồng lớn màu đỏ ở Thủy Hoa Môn nghênh đón. Thái phu nhân xuống xe, ngạc nhiên nói. Tiểu Ngũ đâu? Từ lệnh nghi nói, ta nhìn thấy thời tiết lạnh cho hắn đi về trước. Ngũ đệ muội hiện giờ mang thai trong người, bên người không thể không ai. Thái phu nhân gật đầu, để thập nhất nương đỡ vào Thủy Hoa Môn. Tam phu nhân lĩnh nha hoàn ở môn nội đợi, bốn người cũng một đoàn nha hoàn, bà tử vây quanh đưa thái phu nhân trở về phòng. Cách chương.